Chapel Hill, Dallas.
Nhã ca hồi ký giải khăn sơ cho Huế. Phía sau lưng anh ta có hai chị nữ cán bộ đi tới, thấy anh đang đứng như trời trồng, họ cười phá ra. Đồng chí Thu làm gì đứng đấy? Chỗ anh đứng gác đằng ngã ba kia mà. Thôi, xã khác đi, có lẽ tối nay bộ đội mình rút lên phía núi đấy. Một cô nhìn xác chết. Sao vậy? Ai bắn đó? Đồng chí hả? Không phải. Người bạn đứng đằng kia la lớn. Nó muốn chạy trốn mà, thấy nó lùi cùi sau bụi cây thì tôi nổ súng đó. Một cô nhìn xác chết, cười khinh bỉ. Thứ này béo tốt dữ, ăn bơ sữa của Mỹ đây mà. Người lĩnh trẻ đưa hai bàn tay của anh ra nhìn, anh đi trở lại chỗ gác của mình, trong một căn nhà khác lại có tiếng kêu khóc. Cứu tôi với, mở làng nước ơi, con tôi, con tôi. Chắc lại có một người nữa vừa mới chết, mấy cái đầu lại thò ra. Anh nhà đó có chuyện gì vậy hả? Người chết đấy, mấy người. Anh đưa hai ngọn tay làm dấu, rồi chợt nhớ ra, anh lật đật đưa thêm một ngọn nữa. Trong quán có tiếng nói lớn. Vào đây mà ăn bánh chưng này, bánh chưng Huế đấy. Đồng chí nào ra thay giùm đồng chí Thu đi. Anh lĩnh trẻ lắc đầu. Thôi, khỏi đi. Có tiếng chân chạy, phía xác chết đang nằm tên hên bên đường có hai ba người chạy tới. Toàn đàn bà và con nít. Con ơi là con ơi, đi ra mừng chí cho bạn chết. Con ơi. Giọng người mẹ kêu la thảm thiết. Anh lĩnh giải phóng đi tới hỏi. Con bà hả? Dạ, nó là con tôi. Tại sao không ở nhà mà đi ra đường làm gì cái giờ này vậy hả?
Dạ, tại con em gái nó bị thương. Nó đi kiếm đọt lá chuối về rịt về thương cho em nó đó mà.
Vậy hả? Người lĩnh lại đi về chỗ. Mấy người đàn bà, mấy đứa con nít sụm lại ốm sạc người thanh niên đi khuất vào một ngõ nhỏ. Người bạn đứng gác đằng kia bước lại gần phía anh lĩnh tên Thu.
Đồng chí này, cần phải đề cao cảnh giác đấy nhé. Cấp trên ra lệnh không được lăng la nói chuyện bừa bãi đấy. Tụi nó đều là tay sai của Mỹ ngụy hết đấy nhé.
Cả hai người đều trở lại vị trí cũ. Phía dưới cầu một đoàn người đi lên, họ đang tải thương. Mấy cô gái Huế còn nhỏ, mặt mũi xanh lè, đằng sau là mấy anh giải phóng và mấy cô nữ cán bộ. Họ đi thật nhanh, mặt lầm lì. Cả cô gái Huế hiện rõ vẻ sợ hãi và mệt đừ, những người nằm trên băng ca máu me đầy mình. Anh lĩnh trẻ đi ra phía đường, nhìn từng khuôn mặt người bị thương đi qua. Đến người cuối cùng, anh ta nịu cản lại. Mệt! Người thanh niên ở trên cảng, ở trên băng ca bằng vải trắng, mở đôi mắt lờ đờ nhìn mặt người gọi. Người lĩnh tên Thu cúi xuống.
Mày bị rồi hả?
Người bị thương nhếch môi đau đớn.
Chắc là ta không sống nổi, Thu có về bắt được thì nhớ cho thầy mẹ ta biết nhé.
Anh ra dấu cho bạn tháo cái dây bạc đéo ở cổ thều thào.
Nhớ đấy Thu, nhớ đấy, nhớ đưa cho đẻ tôi nhá, Thu nhá.
Thu vội buông tay bạn, cô nữ cán bộ trong đội cứu thương đã lên tiếng gọi hai cô gái Huế, y ạch khiến chiếc bắn cá lật đật đi lên. Người bị thương cổ nhướng mắt nhìn bàn và cổ đưa bàn tay lên vẫy mà không còn đủ sức nữa. Ánh lĩnh tên Thu sững sờ nhìn bàn bị khiến đi xá dần, tay ánh còn cầm chặt sợi giấy bằng bạc. Mịch! Ánh gọi lớn, nhưng chiếc bắn cá đã khiến đi xe, đi xa. Còn lại một tay, anh đưa tay dụi mắt mình mà như là muộn vuốt mắt cho bàn. Phía dưới cầu là một tổ khác đi lên, họ cũng tại thương. Anh vẫn cầm chặt sợi giấy bạc trong tay, sững sờ nhìn từng chiếc bắn cá khiêng qua mặt mình. Nhưng anh không nhìn từng người bị thương nữa. Ngang qua mũi súng của anh, mấy cô gái Huế càng bước mau, như sợ vô tình một viên đạn có thể bay ra ghim vào người mình. Anh ta để cho mũi súng chúc xuống đất. Trong một cánh cửa sổ từ một ngôi nhà phía ngã ba nằm trong một khu đất rộng và trong cây cối, anh ta bắt gặp một đôi mắt thập thò nhìn ra. Anh không dám nhìn lại, sợ đôi mắt đó sẽ biến đi. Đó là đôi mắt của một cô gái nhỏ khoảng 15-16 tuổi. Phía sau lưng cô gái có một bàn tay chộp lấy vai áo. Đừng có nhìn má! Một người đàn bà khoảng 30 tuổi kéo tuột cô gái vào, giọng thì thầm. Đừng có ngỏ, đừng có nhìn nữa, tôi nó vừa bắn chết một người gần ngã ba tê. Cô gái rụt đầu, lé lười. Chị nè, có một tên Việt Cộng, đẹp trai ghê đi chị tê, nó gác ở ngã ba ta tê. Người đàn bà lối tuột cô em nhỏ vào trong mặn, nói tào lao, đi vô. Cô gái nhỏ đi vào, người đàn bà bể sọc đưa bé gái đang đứng ở cửa buồng, nói vọng vào trong. Mẹ, từ rạng sáng tới chư, chờ quá nhiều xác chết, nhiều người bị thương quá mẹ ơi. Tiếng người đàn bà già run run. Dạ, dạ, cái miệng đi, vô trong ní mà nói. Cả nhà sụm vào buồng, chị phụ nói nhỏ vào tai bà già. Chắc họ sắp rút lên trên tế hết rồi. Chị tao cũng móng rửa. Hồi hối mà chết nhiều rửa thế mẹ. Chắc sáng ní quân đội mình đã lên rồi, chắc là họ chuẩn bị rút lui rồi đã hỉ. Dạ, chắc rửa. Răng mà ốm mí chưa thảy lên tê. Dạ, chắc là ốm bị kẹt gì đó rồi mẹ tê. Cô gái lại bò đi ra ngoài, bên trong người đàn bà nói giọng thật nhỏ. Đừng cho thằng Hợi nó xuống mẹ, chút nữa mẹ lấy cơm vặt lên cho nó ăn, không thì nó xịu. Khi hồi có mấy tên đi vô nhà, cứ ngỏ lên chân, ta sợ bắt chết. Bên ngoài nơi cô gái nhỏ nhìn ra, anh lĩnh Bắc Việt còn đáng đứng nhìn theo mấy cô nữ cán bộ tập xé đạp, đẩy xe Honda, cả cô bỉm tóc, quần sẵn đến quả đầu gối. Cô gái nhỏ nhìn hai cô gái đẩy theo một cô ngồi trên xe, tuy có hai người giữ hai bên mà chiếc kỳ đông vẫn quèo quá quèo lại. Mấy cô cười đùa thiệt vui, nhưng anh lĩnh trẻ thì không cười, mặt anh lầm lầm lì lì, nhìn xuống con dốc, đáng có mấy người đàn bà chạy ra đường kêu cứu.
Cứu con với, bỡ làng nước ơi, cứu chồng tôi, cứu cha tôi, cứu con tôi, bỡ làng nước.
Mấy cô nữ cán bộ lửa qua mặt anh, cười cười nói.
Trong này nhiều xe quá. Thắng lợi rồi, là mình có xe đi.
Một cô nói lớn, đồng chí Thu tích cực quá nhỉ. Cô ta cũng muốn nhại giọng Huế, nhưng rất khó nghe. Anh lĩnh trẻ cáo mày, anh liệt vô trong căn nhà trước mặt. Cô gái nhỏ vội thụt đầu vào, không hiểu bực tức hay buồn bã chuyện gì, anh ta đưa súng lên, nhắm thân cái trước mặt như muộn bắn. Không có tiếng đạn nổ, mấy cô nữ cán bộ cười xoa, thoảng cãi họ đã xuống tới lưng chừng dốc. Một con chó mình mẩy dính máu khô từ trong một bụi cây lết ra, anh lĩnh giải phóng lượm một hòn đá ném mạnh. Con chó còn đủ sức để chạy bằng ba chân, nhưng chỉ được một quãng, nó bò lết rồi nằm bẹp một chỗ. Anh lĩnh đi tới gần đưa súng lên đầu con vật nhắm bắn, nhưng cũng không tiện nộ, con chó lé lưỡi, miệng đầy nước dãi, mắt ngước nhìn người đứng trước mặt. Ánh mắt con vật làm người lĩnh vội quay đi, rồi trở về chỗ cũ. Mấy cô nữ cán bộ đã vòng trở lên, ngang qua mặt anh, mấy cô vẫn y ạch đẩy, và người nữ cán bộ ngồi trên xe, trán đã lẫm tẩm mồ hôi, nhưng khuôn mặt
lại hết sức tươi tắn. Chưa bao giờ thành phố Huế sống trong một không khí đầy chết chóc, hoang mang như thế. Tất cả những xác chết cũng như những cán binh bị thương đều đã được đưa lên ngã núi. Nhưng trong mỗi sớm cứ vài giờ là có một vài người bị thương không được đầy đủ thuốc men, ngã ra chết. Từ sáng tới chiều, tiếng khóc bật lên từ nhà này tới nhà nọ. Tiếng khóc như một bệnh dịch truyền nhiễm rất nhanh. Bên cạnh những sự chết chóc đau buồn, còn phải nhắc tới cái bệnh dịch hân hoan của các anh giải phóng. Buổi sáng họ còn é dè với người dân, nhưng tới trưa, tới chiều, một nội lệnh được truyền tai rất nhanh. Họ thay đổi thái độ thành những chiến sĩ rất nhũng nhặn, thương dân, sống hòa hợp với dân dễ dàng. Những bao gạo từ trong các ngôi nhà cùng với bánh tét, bánh chưng, mứt bánh đầy ứ trong mấy ngày Tết được mang ra sân, chất lên những chuyến xe vận tải để chở lên miền trên, mà theo các anh giải phóng thì họ mượn tạm cho quân đội giải phóng. Vài hôm nữa, khi ổn định sống thành phố, gạo sẽ rẻ vô cùng, không có cắt cổ như Mỹ Ngụy mà bán một bao từ mấy nghìn đồng. Họ cũng hô hào nhà ai có cờ ba que, tức là cờ Việt Nam màu vàng có ba sọc đỏ, thì phải đem ra đốt đi để thay bằng lá cờ giải phóng, lá cờ Bác Hồ. Những ai còn gạo, còn bánh thì phải đem ra trình về quân giải phóng. Họ làm những cuốn sổ ghi tài sản của dân để vài hôm nữa, khi cụ Hồ vào sẽ đền ơn xứng đáng. Họ cũng kêu gọi những thanh niên đừng lẩn trốn mà phải ra trình diện để nhận lãnh sự khoan hồng. Mấy nhà hòm nên hy sinh giúp đồng bào hoạn nạn lo chôn cất những người dân bị chết. Nhưng tất cả những khu vực đều không được đi. Trong mỗi vườn nhà đều chôn mộ người thân. Họ cũng đề cao cảnh giác. Dân chúng cũng không được đi ra đường, không được tụ họp, trừ khi được giấy của quân giải phóng mời đi học tập. Suốt ngày, những cốt cán bộ lấn lá vào nhà này nhà nọ, hỏi thăm tình cảnh của dân, làm thân với các ba, các cố, các anh, các chị. Những bà già mới nhìn họ như nhìn những vị hung thần, bây giờ họ phóng lên, làm mẹ giải phóng, các thiếu phụ thì được làm chị giải phóng. Những người lớn tuổi đều tiếp đón họ bằng ánh mắt nghi ngờ, đề phòng. Nhưng trẻ con thì lại có vẻ khoái lắm. Chỉ mới từ sáng tới chiều, chúng đã tụ xung quanh các cô nữ cán bộ, các anh bộ đội. Chúng vui thích theo dõi các cuộc tập xe đạp của các cô nữ cán bộ, hoặc chúng bu quanh các anh giải phóng. Nhà nào cũng có quân giải phóng tới thăm hỏi. Họ nấu cơm hay ăn uống ngay trong nhà. Các cô gái khỏe mạnh được mượn đi nấu cơm cho bộ đội. Những thanh niên, những cậu trai 14, 15 được mượn đi tải súng đạn hoặc được phát súng, được chia toán để giúp các anh bộ đội sắp tổ chức những buổi học tập. Mỗi ngày đầu, nhiều thanh niên, nhiều đàn ông trộn chui nhụi trong xỏ buồng trên trần nhà. Nhưng tới ngày thứ hai, nhiều người nghe các anh giải phóng kêu gọi, đã ra trình diện. Ai mà ở trong nhà đó, chúng tôi không bao giờ dám động tới một người dân, chúng tôi là bạn dân mà. Đó là câu nói thuộc lòng của mấy anh giải phóng. Mặc dù các khu vực đều cấm liên lạc với nhau, mấy nhà chúng quanh chỉ được hỏi han dăm ba điều mà có nhiều tin đồn lắm. Chẳng hạn như buổi trưa ngày thứ hai, nhiều người được tính là chiếc xe sáng trọng nhất của cổ vận Mỹ ở Huế bị trưng dụng. Một cấp chỉ huy của Việt Cộng đã lái đi khắp thành phố. Một tin khác lại nói rằng nhiều xe nhà binh do các anh giải phóng lái chở đầy nhóc bánh chưng, bánh tét và gạo chạy qua các ngã đường. Các anh lính giải phóng vui vẻ hơn, họ hỏi han dân, và khi còn người đàn bà nào nhắc tới những tín đồn thì họ lại cười tính tường. Ôi dào, quân giải phóng đã chiếm được Huế đấy mà, bây giờ cố giữ đi vãn hồi trật tự, chờ cho các tỉnh đánh xong là hòa bình. Nhiều người ngớ ngác vì sự phát giác trên. Họ nghe radio, nhưng mà nhà nào có radio đều bị các anh giải phóng trưng dụng hết. Họ tịch thú và nói rằng, trong lúc này đồng bào chỉ nên nghe lời của quân giải phóng thôi. Có thể Mỹ Ngụy túng những tính sai lầm làm dân chúng hoang mang. Nhiều người dẫu được radio, nhưng không dám mở ra nghe nữa. Những nhà có người thân chết đã tìm ra được vải để chích khăn tang. Một vài nhà có mùi hương khói bay ra trước con mắt nhìn hết sức dựng dứng của các cán bộ giải phóng. Họ ăn uống thả cửa, ngày Tết gia đình nào thì cũng dự trữ đủ thức ăn, nhưng qua ngày thứ hai, thứ ba thì hết thịt. Một vài nhà lẻn làm thịt heo, thịt gà, quân giải phóng lén lỏi tìm kiếm được mua lại của dân bằng một giá rẻ mạt. Rồi họ tổ chức tập hợp vào ngày thứ ba, buổi sáng cho thanh nữ, buổi chiều cho thanh niên. Đồng thời, họ rút quân tập trung vào một vài nơi, tạm rời nhà dân chúng. Nhưng lúc nào, cán bộ cũng lén lỏi từng nhà, lấy cớ là đi thăm hỏi. Buổi học đầu tiên được tổ chức trong một ngôi chùa rộng hoặc các trường học. Người ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy xóm này xuất hiện một người đại diện cho dân, rồi xóm khác lại một người đại diện nữa. Những người này mới hôm qua lạnh đạp xích lô hay ông già sái rượu sống lấy lất đầu xóm. Dân chúng cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy tiếng cười ván ở một vài người mới mấy hôm trước có vẻ lu đu nhất, bây giờ trở thành những nhân vật hết sức là sôi động. Họ đi lỗi xóm hô hào, đi tuyên truyền cho quân giải phóng. Ngay buổi chiều ngày thứ hai, mồng ba Tết, có một vài vùng đã được chứng kiến cảnh xử tội. Một vài nhân vật trong xóm bị bắt kết tội là theo quân Mỹ ngụy. Họ bị đưa vào một trường học, các thanh niên nam nữ được nhóm lại. Những bộ mặt quen thuộc nằm vùng là người đủ thẩm quyền, kể ra rất nhiều tội trạng của bị cáo. Những bản án được kết thúc vội vàng. Nhiều kẻ bị giận đi, rồi ngay buổi chiều hôm đó, nhiều tin đồn, có người đã bị xử tử. Mọi người chưa tỉnh hồn bởi một đêm mồng một súng nổ ghê hồn, một buổi sáng mở mắt dậy thấy đầy máu mé xác chết, thì đã bắt đầu lo sợ vì những cuộc tìm bắt xử án của quân giải phóng. Mặc dù ngoài mặt họ tỏ ra rất tử tế với dân chúng, nhưng đồng thời những vụ bắt bớ, xử tội đã bắt đầu. Trường học, nơi của trẻ thơ, chùa chiền, nhà thờ, nơi của đạo giáo, bỗng trở thành nơi hội họp, nơi thành lập tòa án nhân dân. Thỉnh thoảng có vài tiếng súng lẹ tẹ hoặc nguyên một tràng, mọi người như những con chim bị thương vội vàng nằm xuống đất, kẻ chúi tọt dưới gầm bàn, gầm phản. Trẻ con cũng đã quen với không khí căng thẳng sợ hãi, đã nhìn thấy máu me chết chóc. Thế cứ nghe thấy tiếng súng là không cần đợi ai nhắc nhụ, cứ chạy tìm ôm chặt lấy người lớn hoặc sát mặt xuống nền đất. Nhưng tiếng súng chỉ lẹ tẹ rồi im lặng, kẹo dài, không có gì thêm ngoài tiếng cười nói của các anh giải phóng quân ở ngoài đường, ngoài tiệm. Đêm đến, trong bầu không khí im lặng đến ngộp thở, người ta nghe tiếng cũ rút đầy khắp thành phố. Người ta hồ nghi, giữa bom đạn, giữa không khí sặc mùi tử khí hôi hám, lũ cũ dám mò về làm não loạn cả thành phố đáng tê liệt. Tiếng cũ hay tiếng người làm mật hiệu rủ trong đêm. Người ta nín thở, người ta chờ đợi. Không biết chờ đợi cái gì sẽ đến, nhưng linh tỉnh sẽ còn nhiều điều xúi xẻo tán thương. Những người chồng bỗng nhìn vợ chiều mến hơn, những bà mẹ ôm con thơ như sợ chúng sắp biến mất. Cỏ cây, nhà cửa, người, súc vật bỗng như cảm thấy một sự gần gũi khó tả. Người ta không thể biết thêm gì ngoài những tin tức do các nữ cán bộ, những anh giải phóng tuyên truyền. Trong những buổi họp, nhiều cụ già lên tường trình về những tin tức. Những cô gái đi họp về kể lại rằng một ông già bản chảo lòng được bầu lên làm chủ tịch buổi học tập. Mở đầu buổi họp, ông thường lên nói về tình hình chuyện cuộc trong nước. Đã dốt chữ lại không quen nói, ông thường gọi trật tên các đài phát thanh và dùng sai danh từ. Nhưng chà ái giảm sửa đổi hoặc giảm cười chế. Ông bàn về tin tức chiến sự và luống luống mở đầu bằng câu:
theo đài A, B, C, thì quân giải phóng đã chiếm được Sài Gòn và các thành phố, các tỉnh thành khác rồi đấy nhá. Quân giải phóng hoàn toàn làm chủ tình thế đấy.
Buổi
buổi họp nào ông cũng nhái đi nhái lại cấu đỏ. Các cậu sinh viên bẩm nhau, các thiểu nữ nhìn nhau ngẩn ngơ. Bình thường chả mấy khí được nghe một cấu chọc cười đã như thế, nhưng lúc này chả ai còn dám cười được nữa. Những buổi họp gần như bị bắt buộc, nhưng họ vẫn rỉ tai nhau. Làm thế nào để những thanh niên, đàn ông chảnh mặt bớt, đừng để cho các anh cán bộ nhìn thấy. Đến chiều ngày thứ hai, thì không khí hân hoan của các đồng chí giải phóng đã bớt sôi nổi. Sau khi một ông thợ máy bị tình nghi là liên lạc viên của Mỹ ngụy bị giết, xác vất ở một ngã ba, sau khi hai thanh niên trong một cái hầm nhỏ bị bắn vì mang tội trốn tránh quân giải phóng, các nữ cán bộ đã rút hẳn vào những địa điểm được chỉ định sẵn, không lui tới thăm viện thường trực các nhà dân nữa. Cho đến hôm đó, tiếng súng lẹ tè bắt đầu nổ ở các miệt xa về phía Hữu Ngạn. Các anh giải phóng nói với nhau là xe tăng của Mỹ có lên thảm thỉnh miệt quốc lộ, có thể xảy ra ác chiến. Nhưng nguồn tin đó không chắc chắn gì. Ở một vài vùng đã có các anh giải phóng đi rao. Này, các thanh niên, đàn ông, lo chuẩn bị 15 ngày gạo để đi dự một lớp học về đường lối của quân giải phóng đấy nhá. Họ đào hầm, họ đào hổ cá nhân, họ tải vũ khí, không khí căng thẳng hẳn lên. Ngoài đường, trống vườn, ở các đầu hẻm, vang tiếng sẹn, tiếng cuốc của các anh giải phóng đào hầm. Thanh niên, đàn ông bắt đầu tìm chỗ trốn. Từ các cảnh cửa sổ hẻ mở, những khuôn mặt già trẻ ló ra, nhìn những anh giải phóng đào hầm, mặt mày lầm lì, không ai dám hỏi thăm vui vẻ, như mấy giờ trước đó. Đến đêm thứ ba, thì cả thành phố bỗng bật dậy vì hỏa châu, vì Đài Bác. Các anh bộ đội, các cô nữ cán bộ không còn thấy ở đâu nữa, họ như bóng ma lẫn vào đêm tối. Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng kêu khóc quen thuộc của đêm mồng một lại tái hiện. Chưa ai kịp đào hầm để tránh bơm. Đêm hôm đó, các miệt Từ Đàm, Thành Nội, Gia Hội, Kim Long là những miệt chịu Đài Bác nặng nề nhất. Buổi sáng hôm sau, người ta vội vã đào hầm, hầm đào ngay trong sân, trong vườn, hoặc là đào ngay trong nhà. Các anh giải phóng chỉ còn gác lẹ tẹ ở các góc đường, dân chúng tràn ra đường, hỏi thăm nhà này nhà nọ. Có vài gia đình lục tục đi tản cư, nhưng các anh giải phóng đứng gác các ngã đường ra hiệu, không cho ai được đi hết. Người ta đào hầm vội vàng, tất cả các cửa sổ, các cổng sắt đều được dỡ xuống để làm hầm. Cỏ nhà không đủ vật liệu, họ ráp trại mộc hoặc là chặt tre. Vài trại mộc chỉ thoáng cái là không còn một tấm ván. Hết ván người ta bế cả hòm, nắp hòm về để chống đỡ nắp hầm bằng đất. Cỏ nhà đào được hầm rồi, cả nhà xuống núp thấy chật chội quá, lại phá ra làm lại. Đến trưa thì Đài Bác lại câu lên. Đang ăn cơm có cả bọ cả cơm nước chui xuống hầm. Mấy anh giải phóng chui xuống hộ cá nhân, họ không ở trong nhà dân nữa, nhưng khi có tiếng súng, họ ở đâu không biết, tràn vào các vườn, các đường, đén kín các hộ cá nhân. Khi tiếng súng tạm dừng, thì cảnh đào hầm lại tái diễn, vài đám cãi nhau, chửi nhau vì tránh nhau vãng ở trại mộc hoặc đất cát. Cuộc pháo kích bất thình lình làm một số dân chúng và một số quân giải phóng chết hay bị thương. Họ đã vào từng nhà, bắt thanh niên, thanh nữ đi tải lên miệt núi. Người ta nhổn nhão, đồn đại với nhau là họ đặt bộ chỉ huy trên đó. Về phía bến Tả Ngạn thì bộ chỉ huy đặt ở phường Giá Hội. Ở vùng này hoạt động hăng hơn, mặc dù Đài Bác cấu lên đều, họ vẫn tổ chức những buổi họp, những buổi học tập. Trong giải phóng hoàn toàn chiếm hết, có những cán bộ nằm vùng, những thanh niên mất tích từ lâu lại bỗng thấy xuất hiện. Họ đeo băng, họ cầm đầu, họ đi lùng từng nhà hỏi tội, vài cuộc rượt bắt, vài người bị bắn gục ngã giữa đường, xác người để đó không ai dám đem đi chôn, có xác đã bắt đầu có mùi hôi. Máu khô đọng, sặc mùi tanh và ruồi nhặng bu đầu trông hết sức kinh khủng.
bắt đầu những ngày Huệ mở cửa địa ngục.